Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính có trong bản tin chiều nay ngày 21 tháng 3.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Sẽ tổ chức khảo sát học sinh lớp 12 toàn thành phố vào các ngày mùng 7 tháng 4 và mùng 8 tháng 4.
Giá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 dự kiến tăng mạnh.
Nổ bom thư tại một đài truyền hình ở Ecuador.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 21 tháng 3, nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt coi trọng thanh niên và công tác thanh niên, đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên và tổ chức đoàn. Đảng ta nhiều lần khẳng định, thanh niên là giường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thay mặt Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng, biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ghi nhận sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, sự nỗ lực vươn lên của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng cả nước. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, chủ đề tháng thanh niên gắn với chuyển đổi số và đây cũng là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đáp ứng xu thế chung của thời đại, đưa nước ta hội nhập sâu rộng vào sự phát triển chung của thế giới, đồng thời nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn Toàn quốc vừa qua.
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 38 về thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Một số cơ chế chính sách đặc thù được thông qua liên quan đến các lĩnh vực quản lý đầu tư, tài chính, ngân sách nhà nước, quản lý đô thị và tài nguyên môi trường, ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố, quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, tổ chức bộ máy của chính quyền thành phố và thành phố Thủ Đức.
Theo Cục Quản lý Đầu tư xây dựng, dự án cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc đang tiến hành lựa chọn nhà thầu, dự kiến khởi công vào tháng 4 năm 2023. Về quy mô, dự án thực hiện cải tạo nâng cấp 3 ga hành khách gồm ga Gia Lâm, ga Cẩm Giàng và ga Hải Dương, 4 ga hàng hóa gồm ga Vật Cách, cảng Vật Cách, ga Đồng Đăng và ga Lạng Sơn, ga Xuân Giao. Các hạng mục cải tạo bao gồm xây mới mái che kè ga, làm mới sửa chữa đường sắt, làm mới sửa chữa nhà kho, các công trình phụ trợ đồng bộ. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 475 tỷ đồng.
Còn tại thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục 3.164 hồ ao đầm không được san lấp trên địa bàn thành phố. Các đơn vị kiểm tra rà soát đối chiếu danh mục ao hồ đầm không được san lấp với quy hoạch xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt để tổng hợp đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, đảm bảo thống nhất, kiểm tra, phát hiện kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm, sử dụng không đúng mục đích. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề nghị cộng đồng dân cư không được tự ý san lấp, lấn chiếm trái phép hồ ao đầm và cần sử dụng đúng mục đích.
Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sẽ tổ chức khảo sát học sinh lớp 12 toàn thành phố vào các ngày mùng 7 tháng 4 và mùng 8 tháng 4. Học sinh lớp 12 sẽ làm 4 bài kiểm tra, trong đó có 3 bài bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài tự chọn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Học sinh lớp 12 học chương trình giáo dục thường xuyên làm 3 bài kiểm tra, trong đó có 2 bài bắt buộc là toán, ngữ văn và 1 bài tự chọn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội.
Đánh giá về chất lượng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, các chuyên gia cho rằng 75% câu hỏi đều ở mức vừa với thí sinh. Đây cũng là cơ sở tốt nhất cho việc đánh giá kết quả và xét tốt nghiệp trung học phổ thông. 25% còn lại là các câu hỏi ở mức độ vận dụng cao để các thí sinh đạt các mức điểm 8, 9, 10 nhằm phân hóa là căn cứ để cơ sở đào tạo sử dụng. Các chuyên gia cũng khuyến cáo các em học sinh cần nghiên cứu kỹ đề thi tham khảo đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố để có thể thấy rõ ma trận đề thi.
Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, đây là năm học đầu tiên thành phố triển khai tuyển sinh đầu cấp bằng phương pháp trực tuyến. Do vậy, yêu cầu trong năm học sắp tới, tất cả học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh phải có mã định danh mới có thể làm thủ tục tuyển sinh vào lớp mẫu giáo 5 tuổi, lớp 1 và lớp 6. Tuy nhiên, hiện thành phố còn khoảng 3.000 học sinh chưa xác định được mã định danh. Trong đó có nhiều trường hợp cư trú tại thành phố nhưng không khai báo, một số em còn chưa có giấy khai sinh. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đang yêu cầu các đơn vị rà soát lại, dự kiến đầu tháng 5 2023, tất cả học sinh thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mã định danh.
Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản yêu cầu rà soát chấn chỉnh hoạt động giáo dục ngoài giờ, chỉnh khóa trải nghiệm. Cụ thể với bậc tiểu học, các trường không được tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh vượt khỏi phạm vi thành phố. Còn đối với các học sinh trung học, các trường có thể cho học sinh trải nghiệm thực hành các nhóm nghề, việc làm thông qua tham quan trải nghiệm tại cộng đồng trên tinh thần tự nguyện công khai.
Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, nhiều người chọn đi du lịch trong nước và nước ngoài nên nhiều tour đã kín chỗ dù giá tăng. giá vé máy bay nhiều chặng nội địa cũng tăng cao. Điểm khởi hành từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tới các điểm du lịch nổi tiếng như là Phú Quốc, Đà Lạt, Huế, Đà Nẵng, Côn Đảo, Nha Trang, mức giá vé máy bay khứ hồi trong thời gian từ ngày 28 tháng 4 cho đến ngày 1 tháng 5 dao động từ 3 cho đến 5,5 triệu đồng cả thuế phí, có chặng cao điểm tới hơn 7 triệu đồng vé khứ hồi. Giá vé các chặng bay quốc tế cũng tăng gấp đôi, gấp 3 so với ngày thường.
Còn đối với ngành nghề đường sắt, bên cạnh việc duy trì chạy hàng ngày các đôi tàu khách thống nhất, ngành đường sắt tổ chức tăng cường chạy hơn 50 đoàn tàu trên các tuyến, đặc biệt là đến các tỉnh có lượng khách du lịch đông trong kỳ nghỉ lễ. Khu vực phía Bắc tổ chức chạy thêm 22 đoàn tàu từ Hà Nội đi các tỉnh và ngược lại. Trong khi đó, ở khu vực phía Nam cũng triển khai thêm 28 đoàn tàu từ ga Sài Gòn đi các tỉnh và ngược lại. Đặc biệt, trong dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5, ngành đường sắt vẫn áp dụng chương trình giảm từ 5% giá vé đối với hành khách mua vé khứ hồi lượt về, đồng thời giảm giá cho các đối tượng chính sách.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Các ngoại trưởng Liên minh châu Âu EU hôm qua đã nhất trí với sáng kiến hỗ trợ vũ khí cho Ukraine trị giá 2 tỷ đô la Mỹ. Hiện các nước thành viên EU đang thảo luận thêm về chi tiết của kế hoạch. Cụ thể, phần đầu tiên của kế hoạch cam kết khoản tài trợ chung trị giá 1 tỷ euro, đặt mục tiêu bàn giao đạn pháo vào cuối tháng 5 và các hợp đồng chung được ký kết vào đầu tháng 9 cho Ukraine. Phần thứ hai bao gồm khoản chi tiêu 1 tỷ đô la Mỹ nhằm cung cấp đạn pháo 155mm cho Ukraine. Sáng kiến trên dự kiến sẽ được các nhà lãnh đạo EU thông qua tại một hội nghị tổ chức ngay trong tuần này.
Trong một diễn biến khác, chiều qua theo giờ địa phương, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở một cuộc gặp không chính thức ở Điện Kremlin. Cuộc gặp diễn ra vài giờ sau khi nhà lãnh đạo Trung Quốc có mặt ở thủ đô Moscow và bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga. Hai nguyên thủ đã gọi nhau là người bạn thân thiết và bày tỏ ủng hộ tăng cường quan hệ song phương. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc, Tổng thống Putin khẳng định Nga và Trung Quốc có nhiều nhiệm vụ và mục tiêu chung. Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, đáng ghi nhận là sự tăng trưởng kỷ lục trong thương mại giữa hai nước và quan hệ đối tác chiến lược giữa Moscow và Bắc Kinh ngày càng phát triển.
Vừa qua, đại diện Liên Hợp Quốc phụ trách khu vực châu Âu, Trung Á và châu Mỹ nhấn mạnh bán đảo Triều Tiên phải trở thành một khu vực của hợp tác chứ không phải là nơi để leo thang căng thẳng. Nhận định trên được đưa ra tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau khi Triều Tiên tiến hành các cuộc tập trận mô phỏng theo kịch bản của một cuộc phản công hạt nhân chiến thuật, trong đó bao gồm cả hoạt động phóng tên lửa đạn đạo. Động thái của Bình Nhưỡng diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ cũng đang tiến hành cuộc tập trận chung mang tên Lá chắn tự do, dự kiến kéo dài 11 ngày. Cuộc tập trận quy mô lớn nhất giữa hai nước đồng minh trong nhiều năm qua.
Còn tại Ecuador, giới chức nước này hôm qua cho biết một số trụ sở đài truyền hình ở Ecuador đã nhận bom thư. Một quả bom trong số này đã phát nổ nhưng không gây thương vong. Cụ thể, một nhà báo làm việc tại đài truyền hình tư nhân Ecovisa đã nhận được phong bì chứa USB. Chiếc USB này đã phát nổ khi được cắm vào máy tính. Các bom thư tương tự cũng được gửi tới văn phòng của đài truyền hình TC tại thành phố này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, với kỳ vọng xóa sổ tình trạng quá tải bệnh viện ở tuyến cuối, khu vực phía Nam, mặc dù còn nhiều khó khăn sau đại dịch COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đầu tư đưa vào hoạt động nhiều công trình y tế hiện đại, chuẩn quốc tế.
Trong đó, những công trình bệnh viện như khách sạn 5 sao được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, ghi nhận của Radio Nhân dân.
Cơ sở 2 Bệnh viện Ung Biếu thành phố Hồ Chí Minh theo tiêu chuẩn quốc tế vừa chính thức đưa vào hoạt động với quy mô lớn 1.000 giường từ tháng 1 năm 2023. Công trình được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để trang thiết bị hiện đại, cơ sở vật chất khang trang, được nhiều bệnh nhân đánh giá là giống như khách sạn 5 sao. Bệnh nhân Trường Thị Phương Dung chia sẻ.
Qua đây thì bé cũng hài lòng vậy, sạch sẽ, thoáng mát, với lại đầy đủ tiện nghi nữa. Không khí nó rộng rãi, rồi nó nói chung là tốt hơn ở bên cơ sở 1 nhiều.
Còn theo bác sĩ Đặng Huy Quốc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Biếu TP.HCM, kể từ khi di rời về cơ sở 2 này, chất lượng chăm sóc bệnh nhân cũng được cải thiện rõ rệt.
Khi mà dời về cơ sở 2 này thì các phòng khám đều rộng rãi hơn, rồi số phòng nhiều hơn, cái diện tích mặt bằng mà bệnh nhân ngồi chờ thì nó cũng rộng rãi hơn. Thì như vậy là chúng tôi cũng thấy rằng là nó đã thay đổi một cái phần về mặt cái chất lượng chăm sóc cho bệnh nhân.
Tương tự, Bệnh viện Nhi Đồng 1 mới đây vừa đưa vào vận hành trung tâm tim mạch gồm hai trung tâm chuyên sâu là trung tâm chuyên sâu phẫu thuật và can thiệp tim mạch trẻ em và trung tâm hồi sức cấp cứu nhi. Theo thạc sĩ bác sĩ Phạm Đình Nguyên, phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, các công trình đều hướng đến mục tiêu trở thành mũi nhọn trong cấp cứu điều trị cho bệnh nhi, phát triển ngang tầm với các nước trong khu vực.
Người bệnh thì khi mà được tiếp cận với những cái trình độ điều trị hay là những trang thiết bị kỹ thuật cao, được sử dụng những cái dịch vụ kỹ thuật ở những cái nơi mà có cơ sở vật chất tốt và có mọi thứ nó đều thuận tiện, nó tối tân, thì chúng tôi mong đợi là sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, đặc biệt là cho các cháu, thì càng ngày càng được nâng cao và các cháu sẽ có một cái sức khỏe tốt hơn, ổn định hơn.
Ngoài ra, thành phố cũng đang từng bước xây dựng và đưa vào hoạt động các công trình mới khác như Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nguyễn Trãi, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Tai Mũi Họng. Những công trình này sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ xóa sổ tình trạng quá tải bệnh viện ở tuyến cuối khu vực phía Nam, đem đến sự hài lòng cho người bệnh, góp phần làm thay đổi bộ mặt ngành y tế thành phố trong thời gian tới.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.